Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Đi trong sự sáng, nhưng trước hết là ca khúc Chỉ có duy ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Thanh Thủy. Và bây giờ là bài Đi trong sự sáng. Thư Ê-phê-sô chương 5 câu 8 đến câu 14 ghi như sau. Và lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm. Thà của trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi, nhưng hết thảy mọi sự đã bị của trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng, ngươi đừng ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Chúa cứu thế sẽ chiếu sáng ngươi. Đó là Ê-phê-sô chương 5, câu 8 đến câu 14. Ánh sáng là một trong những chủ đề lớn của Kinh Thánh, chỉ thị sự hiện diện của Chúa. Từ khởi thủy trước khi sa ngã, người được tương giao với Chúa ở trong ánh sáng của Chúa. Ngay sau khi phạm tội, tương giao với Chúa bị cắt đứt, vinh quang phụt tắt, con người rơi ngay vào vùng bóng tối của mặc cảm tội lỗi và hổ thẹn. Dòng dõi loài người từ đó như một dòng sông tiếp tục chảy xuôi, càng ngày càng vẩn đục, càng ngày càng ô nhiễm, càng ngày càng đi xuống thấp hơn, càng ngày càng quanh co uốn lượn không phương hướng. Cuối cùng dòng sông nhân loại đó đổ vào biển trầm luân bất khả phục hồi. Con người đầu tiên sa ngã đưa đến hậu quả là cả dòng dõi loài người sống sa đọa trong bóng đêm của tội lỗi và của bản ngã, bị cột trói trong xiềng xích của ma quỷ. Lương tri con người còn sót lại một vài tia sáng le lói của Chúa từ buổi ban đầu, thôi thúc con người vùng lên, thoát ra khỏi vùng bóng tối qua vô số các hình thức tôn giáo với không biết bao nhiêu nỗ lực tu trì, nhưng không một nỗ lực nào thành công. Có người thoát ra được một quãng đường, có người đi lên được một khoảng cao hơn, nhưng cuối cùng đều thất bại như những mũi tên bắn lên không. Cuối cùng tất cả đều rơi xuống. Bóng tối tiếp tục bao trùm số phận con người. Cho đến một ngày cách đây hơn 2.000 năm, vào đêm Giáng sinh, ánh sáng từ trời một lần nữa chiếu soi trong trần gian. Đây là biến cố báo tin mừng cho biết từ nay, con người có thể được giải phóng khỏi bóng đêm ô tội để có thể khởi sự thấy rõ con đường dẫn đến thiên đàng. Phúc âm Giăng ghi lại lời Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là sự sáng của trần gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Đó là theo Phúc âm Giăng chương 9 câu 12. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu lại ví các môn đồ là sự sáng của thế gian. Nghĩa là Chúa muốn nói rằng, những người tin Chúa được chia sẻ cùng bản chất của Ngài là sự sáng. Mặt khác, vì Chúa là nguồn sáng, cho nên những người theo Ngài đương nhiên ở trong vùng ánh sáng của Ngài, nên cũng nhận được ánh sáng đó. Từ đó Chúa dạy, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Những việc lành trong đời sống Cơ Đốc nhân là một thứ ánh sáng người ngoài có thể thấy được và là những việc lành không tôn cao cá nhân nhưng có mục đích được xác định là chỉ hướng người đời đến với Chúa, ca ngợi Chúa và tin nhận Chúa. Đó là theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 14 đến câu 16. Trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô lại viết, trái của sự sáng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Như vậy, sự sáng của Cơ Đốc nhân là việc lành, mà những việc lành cơ bản là mọi điều nhân từ, công bình, thành thật. Đây là những việc lành không nằm ở những hành động đơn lẻ vụn vặt bên ngoài, nhưng nằm sâu kín trong bản tính được biến đổi của Cơ Đốc nhân, bản tính nhân từ, bản tính công bình, bản tính thành thật. Đó cũng chính là ý nghĩa điều Chúa Giê-xu nói các môn đệ của Ngài, không chỉ có ánh sáng, nhưng là ánh sáng. Khoảng cách biệt giữa có ánh sáng và là ánh sáng có thể coi là vô tận. Đời sống Cơ Đốc nhân là ánh sáng thể hiện bằng việc lành, không phải những việc lành lẻ tẻ, do cố gắng cá nhân với những động cơ sai lạc, nhưng là những việc lành tự nhiên trong bản chất thiện lành đã được đổi mới như những trái ngon ra từ cây tốt. Tính chất cơ bản của ánh sáng là phá tan bóng tối. Bóng tối dù dày đặc đến đâu cũng không thể nào chống lại sức xuyên thấu của ánh sáng. đêm càng tối, trăng sao càng tỏa sáng. Một căn phòng dù tăm tối đến đâu, chỉ cần bật đèn, ánh sáng sẽ tràn ngập. Những hành động đạo đức giả, dù thực hiện khéo léo đến đâu, sớm muộn người ta cũng thấy. Nhưng việc lành xuất phát từ tấm lòng chân thật sẽ tỏa ra ánh sáng tự nhiên. Sau khi công bố các môn đồ Chúa Giê-xu là ánh sáng, Chúa dùng hình ảnh cái thành xây trên núi bảo rằng cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Hình ảnh này đưa ra một nguyên tắc đơn giản. Cái thành không phát ra ánh sáng, nhưng vì ở trên cao không bị che, cho nên có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời, khiến mọi người nhìn thấy. Không có ánh sáng, cái thành dù to đến mấy cũng chỉ là một khối đen chìm trong bóng đêm. Một bức tranh dù là một danh tác, nhưng để trong phòng tối thì không ai thưởng ngoạn được. Những gì ở trên cao, những gì trổi vượt tất cả những cái thấp thỏi thường tình thì không khi nào bị che khuất. Một việc lành làm ra để tìm kiếm danh lợi, người ta sẽ biết. Nhưng việc lành xuất phát từ một người có bản chất được Chúa biến đổi và thánh hóa là cái thành xây trên núi, không thể bị che khuất. Nhưng mục đích là gì? Để danh Chúa được tôn cao. Ánh sáng tâm linh cũng phơi bày và xua tan bóng tối của tội ác. Sứ đồ Phao-lô viết, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà của trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị của trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Qua những lời căn dặn trên, Sứ đồ Phao-lô nêu lên những nguyên tắc sau. Thứ nhất, xét điều vừa lòng Chúa. Hàm ý cơ đốc nhân phải chuyên cần học lời Chúa để có thể phân định những gì Chúa đẹp lòng. Ngoài những điều minh thị, hiển nhiên như ghi trong 10 giới răn, cơ đốc nhân cần quen biết Đức Thánh Linh, nhờ cậy Đức Thánh Linh, vâng theo tiếng Thánh Linh khuyên dạy để có thể sống vừa lòng Chúa. Thứ hai, khi cơ đốc nhân không dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, sẽ giúp phần nào chặn đứng sức lan rộng của việc xấu trong một phạm vi nào đó. Một cơ đốc nhân đứng ở vị trí lãnh đạo trong một cơ quan mà có cuộc sống công chính ngay thẳng, thì hiển nhiên lối sống trong sáng đó có ảnh hưởng không nhỏ đối với thuộc cấp trong việc ngăn chặn những công việc vô ích của sự tối tăm. Thứ ba, đôi khi cơ đốc nhân cũng cần đứng lên, cần nói ra quan điểm của mình, dù có thể đó là một lời của trách đối với những người làm điều xấu, điều ác. Cơ đốc nhân là người đi trong ánh sáng của lời Chúa và sống bày tỏ ánh sáng đó, giúp cho những người đang sống trong bóng đêm tội lỗi thấy ánh sáng, tìm đến với ánh sáng để nhận sự sống và từ đó tiếp tay và tiếp nối sứ vụ đem ánh sáng của sự sống cho thế giới hư vong. Đó chính là sứ mạng cuộc đời chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.